gầm lên mà đuổi vồ theo. Ông già trông thấy vừa thét gọi vừa chạy theo A Chỉ. Nào ngờ lúc đó cổ của cô đã bị ngoạm đứt rồi, máu đỏ phun ra phì phì, rồi liệm chừng mà chết. Con chó ngao tiếp tục vồ A Sồi, nhắm một cái vào chân cô, kéo lê đi mấy bước. Lúc ấy hai người con ông già cùng chạy ra cứu vợ, loáng cái cả hai người vợ cùng chết và lập tức biến thành hai con hồ ly. Chỉ thấy áo, quần, khăn, giày giống như cánh ve mỏng. Ba cha con ông già không nén nổi khóc được thất thần. Ông già ngơ ngẩn rất lâu, và cũng đến lúc đó ông mới chợt nhớ lại chuyện mấy năm trước mua con hồ ly để thả. Vì vậy câu nói cái ơn tái sinh có nguồn gốc là như vậy. Qua đó ông càng cảm động sâu xa. Hồ ly tuy là giống thú nhưng lại rất có nghĩa khí đến thế này. Ông bèn bảo hai con đi đặt hai cỗ quan tài thượng phẩm và hai bộ áo thọ tốt nhất chuẩn bị hậu táng cho con dâu. Trong khi ba cha con đang lo liệu việc tang lễ, bỗng nghe thấy ngoài cổng có người khóc đi tới. Nhìn xem hóa ra là bà lão đang khóc bước vào. Bà lão ghé ngồi trước di thể hai con cháu khóc mãi không thôi, vừa gào vừa khóc vừa bảo:
"Ta không thể nào nghĩ được rằng các người là gặp đại nạn này. Các người phép thuật còn nông cạn, nghiệp đạo lại chưa thành nên mới bị tai nạn này. Trời ơi!"
Bà lão khóc lóc kể lể rồi vươn tay vỗ về hai xác hồ ly, bỗng quay lại bảo mọi người:
"Hãy không cứu được, thôi theo ta trở về uống thuốc, có thể sẽ còn có cách cứu sống lại được."
Ông già lúc ấy bảo hai con trai chối con chó ngao lại rồi đem đập chết. Bà lão bảo ông già:
"Ông thông gia, đem con chó ngao đập chết cũng đủ chứng minh là ông tự vấn tâm. Ông cũng cần cứ phải hổ thẹn gì lắm đâu."
"Tại tôi không biết mà. Trời ơi!"
Nói rồi thúc ở lưng ra một dải vải trắng, gói xác hai con hồ ly lại, đứng dậy xách gói mà đi. Ông già còn định chạy theo, nhưng bà lão đã đi mất tầm giờ. Câu chuyện Nước mắt hồ ly. Theo truyền thuyết, công thần mở nước triều Đại Minh là Lưu Bá Ôn, vốn là người thần, mở mắt bên phải ra trên xem thiên văn, dưới thì xét địa lý. Chàng làm sao lại có con mắt thần tài ba như vậy? Có câu chuyện truyền thuyết như sau. Cha Lưu Bá Ôn chết sớm, một mình chàng ta sống ở núi Tuyền Nùng trong một túp lều cỏ, làm nghề gia sư. Một đêm mưa cuối thu, Lưu Bá Ôn đang ngồi trong lều cỏ dưới ánh đèn leo loét đọc binh pháp tôn tử. Chàng ta cứ đọc mãi, bỗng nghe thấy bên ngoài văng vẳng có tiếng người khóc. Lưu Bá Ôn lấy làm lạ, mở cửa ra xem thì thấy có một cô gái áo trắng quần trắng đang chạy tới đầm sen trước nhà để tung mình nhảy xuống. Lưu Bá Ôn không dám chậm trễ, dùng bước chạy như tên bay đuổi theo và cũng nhảy theo xuống đầm. Sau khi người con gái được cứu lên, Lưu Bá Ôn đổ cô ta về lều, đun một bát nước gừng đổ cho cô gái uống và để cô ta nằm ngủ trên giường của mình. Còn chàng ta rải một ít cành củi trước miệng bếp lò và ngủ qua đêm. Vì bị cảm phong hàn, ngày hôm sau cô gái lên cơn sốt cao, thần trí hoảng loạn, ốm nằm bẹp không dậy được. Lưu Bá Ôn túi sạch nhẵn như chùi, tất nhiên là vì có tiền mời thầy bốc thuốc, nhưng nhờ chàng ta cũng biết chút ít về nghề y, nên trèo lên núi tuyền lùm kiếm ít lá thuốc về sắc lên cho cô gái uống. Nhờ sự chăm lo chữa chạy của Lưu Bá Ôn, bệnh cô gái dần dần khá lên. Qua mấy lần trò chuyện, Lưu Bá Ôn dần dần biết về bức đường thân thế nổi chìm của cô gái, thậm chí biết cả nguyên nhân khiến cô gái đêm hôm trước phải nhảy xuống đầm sâu tự vẫn. Cô gái này vốn tên là Hồ Linh Viện. Tại vùng cô ta ở có tên ác bá Trương Điếu Nhãn, tuổi đã lục tuần. Vì thấy cô xinh đẹp hơn người nên nhân lúc người ta gặp nguy ép cô ta lấy làm vợ. Một cô gái chân yếu tay mềm, cô khổ điêu linh thì làm sao địch lại tên Trương Điếu Nhãn như lan như hổ. Cô gào trời, trời không ứng, cô gọi đất, đất không linh, đành phải đi vào con đường chết. Hồ Linh Viện cuối cùng cũng khỏi bệnh. Lưu Bá Ôn không thể không hỏi cô gái rồi sẽ đi đâu và định như thế nào. Hồ Linh Viện thẹn thùng mà đáp rằng:
Ơn chàng cứu mệnh, suốt đời thiếp báo đền chẳng hết. Thiếp đã không nhà không cửa để mà về, còn biết đi đâu nữa bây giờ.
Dĩ nhiên là Lưu Bá Ôn cũng nghe hiểu ý ở ngoài lời của Hồ Linh Viện. Chàng ta đỏ bừng mặt lên mà bảo rằng:
Nhà của tôi nghèo khổ như thế này, làm sao mà dám liên lụy thế này.
Chàng có thể cứ học, thiếp cũng có đôi bàn tay, chỉ cần đôi ta, chàng chăm thiếp kiệm nè, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ chết đói nữa hả?
Hồ Linh Viện với ánh mắt đa tình đến như vậy, cách nói năng lại kiên định đến thế, cho nên hai người cuối cùng đã kết thành một đôi vợ chồng đầy ân ái. Xuân đi, đông tới, năm tháng như nước trôi, hai vợ chồng ân ân ái ái chớp mắt mà đã ở với nhau được 3 năm, nhưng vẫn chưa sinh được chút con trai con gái nào. Lưu Bá Ôn thì vẫn không lấy thế làm điều, nhưng các bà thím hàng xóm thì lại lo lắng cho chàng, cứ dục giả là chàng nên lên miếu trên núi Tuyền Nùng để mà cầu thuốc tiên. Một hôm Lưu Bá Ôn lên đến miếu trên núi Tuyền Nùng thật, đang định quỳ xuống thắp hương thì phương trượng coi miếu là phù ngôn hòa thượng bỗng xuất hiện ở bên cạnh, sẽ sẽ gọi chàng ta sang một bên. Hai bên hàn huyên với nhau dâm câu 3 điều xong thì hòa thượng phù ngôn bèn mách bảo Lưu Bá Ôn nên biết Hồ Linh Viện vốn không phải là con gái phàm trần mà là yêu quái hồ ly biến hình ra. Lưu Bá Ôn nghe xong thì lắc đầu quậy quậy như lắc trống, bởi nói thế nào cũng không tin. Hòa thượng phù ngôn biết Lưu Bá Ôn đâu có dễ tin, bèn tỏ vẻ đính chính mà bảo rằng:
Sư không có nói đùa, không tin thì thí chủ có thể tối chờ tới nửa đêm quan sát cho kỹ càng mà coi. Khi mà cô ta ngủ say thì ở trong miệng của cô ta sẽ có một viên hồ châu màu lục to bằng hạt ngô, cứ phập phù như nuốt như nhà, thì đó là bằng cớ chứng tỏ cổ là yêu tình vậy. Bây giờ thí chủ với cô ta tuy là vợ chồng ai ân nồng thâm thật, nhưng cảnh vui đâu có được dài. Chỉ có cách là thí chủ nuốt cái viên hồ châu màu lục của cô ta đi thì cổ mới thật sự biến thành người, rồi còn có thể sinh đẻ nuôi dưỡng con cháu cho thi chủ đó.
Đến cuối, nhà sư còn căn dặn Lưu Bá Ôn là thiên cơ bất khả lậu. Việc này muôn vàng chớ để lộ cho Hồ Linh Viện biết. Lưu Bá Ôn ôm một bầu tâm sự chồng chất, đầy lòng nghi hoặc mà xuống núi. Lời nhà sư này có thật hay là không? Đến giờ tí nửa đêm, đợi vợ ngủ thật say, chàng bắt đầu quan sát cẩn thận. Chẳng bao lâu, quả nhiên trong miệng vợ hiện ra một hạt châu màu lục như nhã, như nuốt, phập phồng chuyển động. Lưu Bá Ôn còn sợ đầu mình mê mụ, mắt của mình hoa lên, cho nên khe khẽ vỗ vào sau hót, rồi dụi dụi mắt. Sau đó mới chăm chú quan sát lại, nhìn ngang, nhìn dọc thì quả là không sai chút nào. Đích xác là có một hạt châu đang nuốt nhã, xoay chuyển thật. Đến khi đó, Lưu Bá Ôn không thể không tin ít nhiều về lời nhà sư nói. Cứ thế, chàng ta quan sát liền 3 đêm, đều thấy đúng như là đêm thứ nhất. Như vậy thì lời hòa thượng đã được hoàn toàn chứng thực. Lưu Bá Ôn vốn định lấy hạt châu nuốt đi, nhưng chàng ta lại thay đổi ý nghĩ. Làm cho vợ từ yêu quái biến thành người là việc quang minh chính đại. Chàng ta nghĩ là vợ không thể không đồng ý, chi bằng cùng vợ thương lượng xem sao. Đêm thứ 5, trước khi đi ngủ, Lưu Bá Ôn quyết tâm sẽ cùng vợ nói chuyện cho rõ ràng sự việc. Chàng bèn hỏi:
"Nè, phu nhân à, nàng thực sự là người ở đâu vậy? Phụ thân của nàng tên họ là gì?"
Nè, hôm nay chàng làm sao vậy? Thiếp nghĩ là cái thân phận của thiếp, thiếp đã nói với chàng trước đây lâu lắm rồi mà.
Nhưng những điều nàng nói toàn là lời nói thật cả chứ.
Chàng ơi, chàng không thấy sao, cả trái tim của thiếp cũng đã dâng cho chàng rồi. Chàng lại không có nghĩ là thiếp nói thật với chàng nữa ư?
Nàng thì việc gì cũng không giấu ta, nhưng còn có một việc vẫn có để ta như nằm ở trong trống. Nàng nói có phải như thế không?
Chàng nói thì không hiểu gì cả. Việc gì?
Người biết bất tất phải hỏi tỉ mỉ. Truy đến cùng là việc gì, từ trong lòng nàng chắc đã quá hiểu rõ.
Lưu Bá Ôn cười nhạt, cố ý đặt tên linh cung Dương nhưng không vắng. Hồ Linh Viện cũng phỏng đoán là thân phận mình đã bị Lưu Bá Ôn biết rồi, nên đành ngậm miệng, chứ không để lộ, mà chỉ đáp:
"Thiếp tự dấn tâm thì 3 năm nay ở với chàng, thiếp tuyệt không có gì sơ sót cùng chàng hết. Nếu mà hôm nay chàng bảo thiếp còn có chuyện gì giấu chàng, sao chàng lại không hỏi thiếp thẳng đi?"
Lòng của nàng, tính nết của nàng, ta chẳng còn có lời thứ hai để mà nói nữa. Nhưng đêm đêm nàng ngậm hạt châu, thật ra là việc gì vậy?
Lưu Bá Ôn cuối cùng đành phải nói toạc ra. Hồ Linh Viện biết là thân phận của mình không thể giấu được mãi. Nàng nghĩ bụng:
"Việc đã đến nước này đành phải nói thật ra thôi. Chàng ta là người khoan hậu, lại cùng ta có tình cảm vợ chồng 3 năm đầu gối tay ấp. Giả như có biết chân tướng sự việc, xem ra chắc là chàng không có làm gì ta đâu."
Thế là nàng nói rõ thân phận thật của mình là Hồ Ly Tinh. Vì cảm kích và hâm mộ sự hiền lương trung thành, hiểu biết rộng rãi và lắm tài của Lưu Bá Ôn, nên mới nghĩ cách để được làm vợ chàng như thế nào. Nhất nhất đều kể rõ ra cả. Kể đến cuối cùng thì nàng nói rất là tình sâu ý thiết rằng:
"Chàng nè, thiếp vốn chỉ muốn chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau cho đến răng long đầu bạc. Nhưng ai mà ngờ được, giờ muốn mắng chửi đánh đuổi, tất cả đều tùy ở chàng."
Xem nàng nói như vậy, cho dù nàng có là yêu quái biến hình, ta cũng vẫn yêu nàng. Huống hồ ta còn có cách làm cho nàng thật sự trở thành người đó.
Chàng có cách làm cho thiếp thật sự trở thành người thật sao?
Đúng. Ta nghe có người bảo là ta chỉ cần nuốt viên lục châu của nàng, nàng sẽ biến thành người thật sự mà.
Trời, chàng nghe ai nói đó? Trời, điều đó tuyệt đối không có được đâu.
Không được? Sao lại không được vậy?
Dứt khoát không có được.
Tại sao vậy?
Nếu mà chàng nuốt viên hồ châu của thiếp thì chàng có biết là thiếp sẽ bị tê liệt toàn thân, suốt đời sẽ không hành động như ý muốn được nữa.
Này, chỉ cần làm cho nàng trở thành người thật sự thì dù có bị tê liệt toàn thân, ta cũng sẵn sàng cam chịu.
Không được.
Lưu Bá Ôn nói vậy đã làm cho Hồ Linh Viện vô cùng cảm kích, lại cũng vô cùng lo lắng. Cảm kích là như vậy, là tấm lòng của Lưu Bá Ôn đối với nàng thật là chí tình thủy chung như nhất, tình sâu như biển. Lo lắng là nếu quả thực chàng muốn nuốt viên hồ châu trong miệng của nàng, tức là sẽ đưa nàng đến chỗ mất mạng. Vì viên hạt châu màu lục ở trong miệng nàng được gọi là hạt châu đạo hạnh, do công phu tu luyện 500 năm của nàng kết tinh lại mà có. Đó là bản mệnh của con người nàng. Nhưng riêng điểm này, đối với những người phàm trần như Lưu Bá Ôn, nàng lại tuyệt đối không thể nào trực tiếp nói rõ ra được. Vì một khi đã nói ra phương pháp tu luyện làm tiết lộ thiên cơ, thì nàng sẽ bị phế bỏ mọi công phu trước kia, không bao giờ có thể biến thành hình người được nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện này thì quả là Hồ Linh Viện không có chủ ý gì. Nàng chỉ có thể dùng lời lẽ khẩn cầu mà bảo với Lưu Bá Ôn.
Phu quân nè, chàng là bậc anh tài vượt đời, tương lai sẽ có ngày dựng xây nên công chuyện hiển hách. Phu quân ơi, vậy xin chàng chớ nên vì một người đàn bà như thiếp mà bỏ lỡ bước đường xa rộng của mình.
Không, ta không cần công, ta không cần công danh. Dạ, vì tình ý của đôi ta cam nguyện bỏ hết tất cả, kể cả cuộc sống của bản thân mình nữa.
Không, phu quân ơi, không được, tuyệt đối là không được đâu. Nếu mà chàng nuốt hạt lục châu của thiếp, không chỉ là chàng bị tê liệt toàn thân, mà chàng còn giết cả mạng sống của thiếp nữa đó. Không được mà.
Lưu Bá Ôn đã có chủ ý trước, chàng ta đã hoàn toàn tin tưởng lời phù ngôn hòa thượng là thật. Chàng cứ đinh ninh rằng nếu nuốt được viên ngọc màu lục, thì có thể biến vợ trở thành người thật. Chính vì vậy mà phần sau trong câu nói cuối cùng của Hồ Linh Viện, chàng ta đã không suy nghĩ đến nơi đến chốn. Lúc đó thì chàng lại thầm nghĩ,
ý niệm nuốt hạt châu mông lục đã nhất định rồi, vậy trước mắt còn làm cho vợ ta phải lo lắng làm gì.
Vì vậy chàng ta lại nói năng mềm mỏng mà bảo,
Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa nha, mình bỏ qua đi.
Chàng có thật không? Vậy là không nuốt chứ phải không?
Dứt khoát
là không nuốt phải không chàng?
Được rồi, ta hứa với nàng.
Lưu Bá Ôn hơi lắc lư cái đầu gần như là gật đầu, mà lại cũng như lắc đầu. Hồ Linh Viện thì cho là Lưu Bá Ôn đã hoàn toàn đáp ứng mong muốn của mình, nên lúc đó mới thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. Từ đó trở đi, ngoài miệng Lưu Bá Ôn không bao giờ nhắc đến chuyện nuốt hạt châu. Nhưng đêm đêm đến giờ tí, chàng ta lại rình cơ hội để hành động. Nhưng kể cũng lạ, suốt mấy đêm liền thì Lưu Bá Ôn tuyệt nhiên không thấy hạt hồ châu xuất hiện ở miệng vợ. Thế là làm sao? Té ra là Hồ Linh Viện lỏng ở ngoài chặt ở trong. Đêm đêm đến giờ tí, tuy giả vờ ngủ say khò khò, nhưng thực ra vấn đề phòng hành động của Lưu Bá Ôn lấy ngọc. Lâu dần, Hồ Linh Viện cũng buông lỏng lòng cảnh giác đề phòng. Một đêm khuya, Lưu Bá Ôn bất ngờ đột kích dùng miệng húp lấy viên ngọc màu lục ở miệng Hồ Linh Viện và nuốt ực vào bụng. Đến lúc ấy thì sự việc đã không phải là thường nữa rồi. Chỉ thấy Hồ Linh Viện kêu rú lên.
Đau chết tôi rồi.
Tiếng rú lanh lảnh làm lói cả một cái căn nhà cỏ xào xạc lên vì run rẩy. Liền đó chỉ thấy đầu của nàng toát ra mồ hôi đầm đìa, mắt hằn trợn ngược, cao giọng trách hỏi.
Bá Ôn, ta cùng chàng vợ chồng đã 3 năm trường, ta một lòng chân tình với chàng, tại sao chàng cứ cố tình nhất định phải kết thúc tính mạng của ta? Ai là kẻ xui chàng làm việc này á?
Lưu Bá Ôn thấy tình hình không hay, đến lúc này thì mới nhất nhất kể lại mọi lời của hòa thượng phù ngôn căn dặn.
Đang nghe ta nói đã.
Hồ Linh Viện nghe nói vậy thì liên tục kêu lên.
Đau quá, chàng Ôn gia này đã trúng phải cái gian của tên giặc tộc rồi.
Rồi nàng kể lại thật tỉ mỉ các chuyện cũ mà lão hòa thượng chống phá lại nàng trước đây. Nguyên lão Phù Ngôn hòa thượng cũng chẳng phải là người phàm trần, vì cùng dạng tinh quái biến thành người. Thấy hồ ly tinh xinh đẹp mỹ miều, lão đã nhiều lần cợt ghẹo nhưng đều bị hồ ly tinh cự tuyệt mắng mỏ. Do đó lão ôm hận suốt đời và luôn nghĩ cách ám hại hồ ly tinh. Ngày Lưu Bá Ôn lên núi có khác gì gãi đúng chỗ ngứa của lão. Lão bèn ra một cái kế mọn, dùng lời lẽ ngon ngọt lừa Lưu Bá Ôn. Nghe chuyện bịa tưởng là thật nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Sau khi nghe xong chân tướng của vấn đề, Lưu Bá Ôn chỉ còn biết dậm chân mà than thở. Cả hối lẫn hận đang xen, chàng tay quỳ phục dưới chân Hồ Linh Viện khóc sướt mướt rồi bảo:
"Phu nhân à, chỉ là tôi mù, tôi đã mù cả hai mắt mà đã nhìn lầm người, nghe lầm rồi nói quỷ việc của lão giặc tộc làm hại đến nàng, đến cái cơ sự như thế này. Nàng muốn đánh muốn phạt gì tôi cũng nghe nàng hết."
"Phu quân, chàng biết sai, biết nhận sai là được rồi. Chỉ có điều tên giặc tộc này,
phu nhân,
nó đã ngầm ám hại thiếp, chỉ cách tình nghĩa vợ chồng ta. Mối thù sâu hận lớn này, chàng không thể không báo thù."
"Thế nào hả? Chỉ cách tình nghĩa vợ chồng chúng ta? Nàng bảo, lẽ nào nàng...
Chàng ơi, thiếp không xong rồi."
Cuối cùng, Hồ Linh Viện nói rõ toàn bộ lai lịch viên Hồ Châu Màu Lục cho Lưu Bá Ôn nghe. Nghe xong thì bất giác cả hai cũng ôm đầu mà khóc lóc. Một lát sau, Lưu Bá Ôn lau khô nước mắt, đôi môi như tóe lửa bảo với Hồ Linh Viện:
"Phu nhân à, mối thù hận sâu lớn này, không báo thù không được. Tôi chết không nhắm mắt được. Nhưng cái tên giặc tộc này bản lĩnh cao cường, tôi làm sao đối phó được với hắn đây?"
"Phu quân, tên giặc tộc này, nó có 800 năm tu luyện. Hàng tháng, đến đêm rằm, lão đều phải đến tụ hội ở chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế. Vào giờ ấy, linh hồn lão sẽ lìa bỏ thân xác để đi hội. Cũng đúng vào lúc ấy, chàng chỉ cần làm thế này nè, là có thể kết liễu được tính mạng lão, báo được mối thù lão đã hại chết tiếp. Thiếp mệt quá, chắc không xong rồi."
Phu nhân,
Lưu Bá Ôn nhất gì nhớ kỹ trong lòng, tỏ ý nhất định sẽ theo đúng kế đó mà làm. Trong khi đang trò chuyện thì trời đã sang canh ba. Hồ Linh Viện vô cùng đau đớn bảo với Lưu Bá Ôn:
"Phu quân ơi, thiếp đau quá đi, đau quá. Chúng ta chỉ còn vợ chồng với nhau nốt đêm nay nữa.
Trời ơi,
trước khi trời hừng sáng, sau đó thiếp sẽ xuất hiện nguyên hình, vĩnh biệt chàng mà đi. Chàng hãy mau đi đóng một cái hòm gỗ, mang theo một cái bừa cào, đi cùng thiếp ra mé sau núi. Đợi đến lúc dồn thiếp cho tử tế, cũng không uổng thời gian vợ chồng với nhau. Thiếp đau quá."
"Kìa phu nhân.
Lưu Bá Ôn lệ như mưa đổ, lòng đau như dao cắt. Nhưng chàng ta cũng biết cơ sự đã đến nước không còn cứu vãn được nữa, nên cũng đành đóng một cái hòm gỗ mang theo bừa cào, đỡ vợ chập chững từng bước đi ra sau núi. Lên đến lưng chừng núi thì thấy có một khoảng đất bằng phẳng, cả hai ngồi xuống nghỉ. Ngồi xong, Hồ Linh Viện bảo Lưu Bá Ôn:
Bá Ôn, cho tiếp nắm tay của chàng đi. Chỉ còn một chút nữa đây, thiếp sẽ hiện nguyên hình và sẽ ứa ra hai giọt lệ. Chàng có thể lấy giọt lệ ở mắt phải thiếp, rồi chàng bôi lên mắt phải chàng. Còn giọt lệ ở mắt trái thiếp thì chàng lấy bôi mắt trái của chàng. Chàng phải ghi nhớ kỹ, đừng có quên nha. Nhớ kỹ nha.
Nhớ.
Lưu Bá Ôn khóc lên mà gật đầu nhận lời. Khoảng khắc ở phương đông đã hừng lên, màu da bụng cá. Hồ Linh Viện thảm thiết rú lên một tiếng, quả nhiên hiện ra nguyên hình là con hồ ly. Hai giọt lệ to trong veo ứa ra từ hốc mắt rơi xuống. Lưu Bá Ôn nhìn thấy vội dùng tay hứng lấy giọt lệ bên phải, đưa bôi lên mắt phải mình. Ai ngờ vừa bôi vào thì con mắt như có lửa đốt, đau nhức chịu không nổi. Lưu Bá Ôn nhắm nghiền cả hai mắt lại, khoảng thời gian bằng hút tàn đứa thuốc mới miễn cưỡng mở được mắt ra. Mắt vừa mở ra thì chừng lạ xuất hiện. Các thứ nằm ngầm dưới đất đều nhìn thấy rõ mùng một từng thứ. Lưu Bá Ôn vội vã hứng nốt giọt lệ bên mắt trái của hồ ly, nhưng giọt lệ đã khô cạn rồi. Lưu Bá Ôn thiết bao tiếc nuối, nhưng đã muộn rồi và cũng đành chịu cho qua. Chàng nén chịu đau thương, đặt xác vợ vào trong hòm và chôn cất tử tế xong, mới lê từng bước chân nặng trịch quay trở về nhà. Đã đến ngày rằm, đợi lúc đêm khuya người vắng, Lưu Bá Ôn theo đúng lời vợ dặn lúc lâm chung, đeo thanh trấn yêu kiếm mượn của Nam Sơn đạo trưởng, lén lên núi Tuyền Nùng, rồi lẻn vào miếu. Vào đến điện đường thì thấy lão hòa thượng Phụ Ngôn mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tròn trên pháp đài. Lưu Bá Ôn rón rén lên đài, lay khe khẽ, thì thấy lão hòa thượng tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. Lúc ấy chàng ta mới thu hết can đảm lột sạch hết áo quần giày tất mũ mãn, rồi bê cái xác lão hòa thượng ra ném xuống nhà xí lợp lá sau điện đường. Sau đó, Lưu Bá Ôn mặc toàn bộ quần áo của nhà sư vào, tay cầm bảo kiếm trấn yêu chỉnh chệ ngồi xếp bằng tròn trên pháp đài. Bước sang sáng ngày 16, trước khi trời sáng, tinh linh của Phụ Ngôn hòa thượng mới từ cõi tiên trở lại chùa, thấy ngồi trên pháp đài không phải là xác của mình, mà là chàng Lưu Bá Ôn, người từng bị lão ta đùa cợt, mà chàng thì mặt bừng bừng lửa giận, tay cầm bảo kiếm trấn yêu, ánh sáng lạnh loang loáng, thì lão hiểu ngay âm mưu của mình đã bại lộ. Vừa lo sợ nên vội vàng xin Lưu Bá Ôn tha thứ, dù rằng hòa thượng Phụ Ngôn đạo hạnh có dài, bản lĩnh phép thuật tuy cao, nhưng hiện nay linh hồn chưa làm sao nhập được vào xác, thì có phép thuật cũng chịu không thi triển được. Kẻ thù gặp nhau thì mắt đỏ ngầu. Lưu Bá Ôn vung bảo kiếm trấn yêu nghiêm trọng mà thét lớn:
"Nhà ngươi là tên gian tặc, hại người lợi mình, không có điều ác nào mà không làm. Bây giờ tội ác nhà ngươi đã ngút trời rồi, số chết đã định rồi. Nếu không mau nhả viên ngọc đạo hạnh ra, thì ta sẽ cho ngươi chết không chỗ chung thay."
"Tiểu quá, tôi không dám, chỉ mong ông lưu mộ cho một chút ơn, cho tôi được một chút yên thân giữ mạng."
"Cấm miệng!"
Hòa thượng Phụ Ngôn thấy trời đông sắp rạng sáng, nếu không có xác để cứu hồn thì chỉ trong giây lát sẽ hóa thành một làn khói xanh tiêu tan mất tâm tích. Vì vậy lão lo gần chết, sợ cũng muốn chết, đành phải ngoan ngoãn nhả viên hạt châu đạo hạnh tu luyện dày công đã 800 năm ra. Lưu Bá Ôn đón lấy hạt châu đạo hạnh của lão nút ực đi, rồi uy nghiêm mà bảo:
"Giặc yêu quái ngay đi, thiện thì được thiện, báo thì có ác báo. Người tàn độc hại người lương thiện, chia cắt tình nghĩa về chồng của chúng tôi. Bây giờ ta cho phép người chỉ được sống trong nhà xí cỏ ở sau điện để mà truyền tiếng ác thối tha muôn đời."
Tinh linh của hòa thượng Phụ Ngôn nghe phán như vậy, hốt hoảng không kịp chọn đường, vội vội vàng vàng chạy ngay ra nhà xí cỏ sau điện, chui tuột ngay vào cái xác cũ bị vứt bên trong hố phân và nước tiểu. Rồi xuất hiện nguyên hình là tinh của con rùa đen. Rùa ta dãy dùa, cố sống, cố chết, trèo lên khỏi hố phân. Nhưng chỉ một lát sau thì mạng rùa đã ô hô ai tai rồi. Lưu Bá Ôn báo được mối thù vợ bị hại, giải thoát được lòng căm hận. Sau đó thì chàng ta đi tới mộ Hồ Linh Viện chôn lưng dốc núi, đứng trước mộ bia mà khom mình lễ tạ, để an ủi linh hồn người vợ đã vong mạng đang ngự trên trời cao.